Kính thưa quý vị, thưa các bạn, song song với giáo thuyết nhất thần, sách Khôn Ngoan cũng trình bày tội tôn thờ các cẫu tượng, tức các thần linh của các dân tộc không Do Thái khác sống trong vùng Trung Đông cổ ngày xưa, từ Ai Cập cho đến Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà. Cũng như nhiều tác giả cựu ước khác, tác giả sách Khôn Ngoan mạnh mẽ tố cáo tội tôn thờ cẫu tượng trong hai hình thái đặc thù của nó, là tôn thờ thiên nhiên và tôn thờ các ngẫu tượng. Nó hoàn toàn trái nghịch với niềm tin nơi Gia-vê Thiên Chúa là Chúa duy nhất và là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn vật muôn loài. Trong 9 câu đầu chương 13, tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định rằng, khi ngắm nhìn các công trình của Thiên Chúa cũng như sự cao cả và tốt lành của chúng, qua lý trí, qua suy luận, con người có thể nhận biết tác giả của các công trình ấy là Thiên Chúa tạo hóa. Nhưng con người cũng có thể mê muội coi các sức mạnh và hiện tượng thiên nhiên như lửa, gió, khí, mặt trời, mặt trăng và các tinh sao là các thần linh. Như thế Thiên Chúa tự tỏ lộ ra cho con người và con người có thể nhận biết Ngài qua hai cách thế. Thứ nhất là qua sự mặc khải siêu nhiên và thứ hai là qua các thụ tạo. Tất cả sự mặc khải siêu nhiên ấy được chứa đựng trong lề luật Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái, và qua họ Thiên Chúa ban tặng cho mọi dân nước trên toàn thế giới. Mọi vật hữu hình xinh đẹp tốt lành trong vũ trụ và thế giới đều do công trình tạo dựng của Gia-vê Thiên Chúa là đấng hóa công. Nếu con người say mê những vẻ đẹp của các thụ tạo mà lầm tưởng coi chúng là thần linh, thì Thiên Chúa đấng tác tạo nên các vẻ đẹp đó còn xinh đẹp và tốt lành hơn biết mấy. Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật thể trong vũ trụ khiến cho con người kinh ngạc, thì đấng làm nên những vật ấy lại còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào. Quả thế, thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ bao nhiêu, lại càng giúp nhận ra đấng tạo thành bấy nhiêu. Và tác giả sách Khôn Ngoan tìm cách bào chữa cho thái độ của con người coi các thụ tạo là thần linh. Con người cũng ra sức tìm tòi Thiên Chúa đấy, nhưng có lẽ bị lầm lạc và bị cái hào nhoáng xinh đẹp bề ngoài của chúng mê hoặc, nên không nhận ra Thiên Chúa là đấng tạo hóa và chúa tể của mọi loài mọi vật. Tuy nhiên, người tôn thờ các vật thụ tạo và sức mạnh thiên nhiên vẫn có tội, vì Thiên Chúa đã ban cho họ khả năng hiểu biết là trí thông minh và lý luận, mà lại không sử dụng các khả năng ấy để phân định và nhận ra Thiên Chúa tạo dựng sớm hơn, mà không sống trong lầm lạc. Tệ hại hơn nữa là con người có lý trí mà lại chạy theo tôn thờ các ngẫu tượng, là các vật vô tri vô giác, do chính tay con người tạc ra bằng vàng bạc, bằng đá hay đẽo gọt bằng gỗ, thành hình người hay thú vật hèn kém hơn chính mình, rồi sơn đỏ phết hồng và làm bàn thờ trên cao để cúng vái cầu khẩn chung. Sau khi tả cảnh bác thợ mộc dùng gỗ chế các vật dụng cho cuộc sống thường ngày, rồi dùng các mẩu gỗ thừa đầy mắt, đẽo gọt giải trí cho qua giờ, làm thành các ngẫu tượng, cần được chống đỡ để khỏi đổ, tác giả ghi nhận thái độ vô lý của anh ta như sau. Biết chúng chỉ là vật vô tri vô giác, thế mà anh lại chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy. Ngoài các ngẫu tượng bằng bạc, bằng vàng và đá gỗ, còn có các ngẫu tượng bằng đất sét nữa. Cũng giống như bác thợ mộc, anh làm đồ gốm cũng nặn ra các đồ vật thực dụng cho cuộc sống thường ngày và cũng nặn ra các thần tượng hư ảo. Không lo lắng cho số phận phải chết và cuộc đời vắn vỏi là bụi đất phải trở về bụi đất của mình, anh ganh đua với thợ vàng, thợ bạc và bắt chước thợ đồng nặn ra đồ mã để bán kiếm lời bằng mọi cách, kể cả cách xấu xa. Tác giả sách Khôn Ngoan nhận xét về anh thợ gốm như sau. Con tim của anh là tro bụi, hy vọng của anh hèn hơn đất, cuộc đời của anh tệ hơn bùn. Chỉ vì anh không biết đấng đã nặn ra mình, đấng thổi vào anh một linh hồn hoạt động, phú cho anh một làn sinh khí. Ông cũng coi việc anh làm ra tượng thần để bán là một hành động tội lỗi. Tôn thờ các ngẫu tượng là thói quen của người Ai Cập, cũng như các dân tộc khác sống chung quanh dân Do Thái xưa kia. Đối với tác giả sách Khôn Ngoan, cũng như tác giả sách Sáng Thế, chỉ có tôn giáo độc thần là hình thức tôn giáo đầu tiên và cổ xưa nhất. Còn tục đa thần là một sự lệch lạc của tôn giáo đầu tiên ấy, nên phải biến mất. Tuy nhiên, trong toàn sách Kinh Thánh cũng như trong toàn lịch sử dân Israel, tôn thờ ngẫu tượng là cám dỗ thường xuyên tồn tại và nguy hiểm nhất khiến cho dân Do Thái phản bội Ra-vê Thiên Chúa. Các ngôn sứ đã đặc biệt mạnh mẽ tố cáo dân Israel phạm tội tôn thờ các thần linh ngoại giáo và coi đó là tội ngoại tình. Israel là người vợ bất trung với Ra-vê Thiên Chúa là chồng, là phu quân, để hiến thân cho các thần linh ngoại giáo, đặc biệt là thần Ba-al của dân Canaan. Tội tôn thờ các ngẫu tượng và thần linh ngoại giáo đạt tột đỉnh thời ngôn sứ Ezekiel, tức thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên. Dân Do Thái vẽ hình tượng rắn rết, thú vật ô uế và các ngẫu tượng ngay trong đền thờ để dâng hương và cúng bái, đến độ Ra-vê Thiên Chúa phải bỏ đền thờ như miêu tả trong các chương từ 8 tới 10. Ở đây tác giả sách Khôn Ngoan cho rằng nguồn gốc việc tôn thờ các ngẫu tượng phát xuất từ lòng yêu thương mộ mến của cha mẹ đối với các con nhỏ bị chết, nên cho làm hình tượng con và tôn kính chúng như một vị thần và truyền lại cho những kẻ thuộc quyền các huyền nhiệm và lễ bái. Với thời gian, thói quen vô đạo này được củng cố và được tuân hành như điều bắt buộc. Lòng mộ mến đối với các vua chúa cũng mau chóng trở thành một tôn giáo. Những người chủ trương bề dưới phải phục vụ các vua chúa, mau chóng thần thánh hóa họ, và chính các vua chúa cũng lợi dụng khai thác tâm tình mộ mến của bề dưới là dân chúng đối với họ để thống trị. Việc tôn thờ các vua chúa là một sự kiện chung nơi nhiều dân tộc vùng Trung Đông, trong thời Hy Lạp và Roma, đặc biệt tại Ai Cập, bắt đầu từ nhiều ngàn năm trước Công Nguyên với các triều đại Pharaon. Chính các vua chúa truyền phải tôn thờ hình tượng chạm trổ. Những người ở xa không thể diện kiến long nhan để thờ kính, thì họa lại dung nhan làm ra ảnh tượng vua chúa mình thờ kính và xun xoe tâng bốc như thể vua có mặt ở đó. Tục tôn thờ các ngẫu tượng cũng được phổ biến rộng rãi là do tham vọng của các nghệ sĩ. Vì nghệ thuật, họ khiến cho ảnh tượng của các vua chúa xinh đẹp hơn là hình ảnh của nhà vua, và thế là dân chúng, những người chẳng hề quen biết vua, bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp đó, cũng bắt đầu tôn thờ các ảnh tượng ấy, các ảnh tượng mà trước đó họ chỉ tôn kính. Thế là con người thờ lạy các hình tượng bằng gỗ đá và gán cho chúng các danh hiệu chỉ dành cho một mình Thiên Chúa duy nhất. Chính thói tục tôn thờ Hoàng đế Roma đã khiến cho biết bao nhiêu Kitô hữu bị sát hại vì họ khước từ không bái lạy và tế lễ cho Hoàng đế. Hậu quả của việc chối bỏ Ra-vê Thiên Chúa để tôn thờ các ngẫu tượng là sự tha hóa và hủy hoại luân lý cá nhân và luân lý xã hội. Trước hết là việc mất khả năng phân định. Chẳng những không hiểu biết Thiên Chúa, các người tôn thờ ngẫu tượng còn coi chiến tranh là hòa bình. Nhưng nhất là tục tôn thờ các ngẫu tượng dẫn đưa con người và xã hội tới tình trạng vô trật tự và hỗn loạn toàn diện trong gia đình và ngoài xã hội. Bắt đầu với các lễ nghi sát tế người, giết trẻ thơ, giết con cái mình để tế lễ cho các thần linh với các nghi thức bí truyền và cuộc lễ man rợ theo những tập tục lố lăng. Tác giả sách Khôn Ngoan liệt kê ra danh sách các tội phát xuất từ việc tôn thờ các ngẫu tượng. Họ quả không coi trọng mạng sống và xem thường cuộc hôn nhân trong sạch. Người này răng bẫy sát hại người kia, người ta giết nhau bằng thủ đoạn hoặc làm khổ nhau vì chuyện ngoại tình. Nơi đâu cũng hỗn loạn, đổ máu và giết người, cướp giật và lừa đảo, nhũng loạn, bất tín, bạo loạn, bội thề, vàng thau lẫn lộn, bội nghĩa vô ân, tâm hồn nhơ nhuốc, dục tình đồi bại, rồi hôn nhân hỗn loạn, ngoại tình và phóng đáng. Họ hưởng lạc thú đến thác loạn, hoặc tuyên những lời sấm dối gian, bất trung bất chính, bội ước dễ dàng. Vì tin các ngẫu tượng vô hồn nên họ chẳng hề lo bị phạt khi thể gian thể dối. Và tác giả sách Khôn Ngoan kết luận với khẳng định những kẻ tôn thờ ngẫu tượng sẽ lãnh hai bản án. Thứ nhất là vì đã có ý niệm sai lầm về Thiên Chúa, và thứ hai vì đã thể gian thể dối, nghĩa là không sống công chính thánh thiện. Thiên Chúa sẽ can thiệp và chấm dứt tục tôn thờ các ngẫu tượng. Thiên Chúa sẽ trừng trị hết mọi tượng thần của chư dân. Vì giữa muôn loài thụ tạo của Thiên Chúa, tượng thần đã nên đồ ghê tởm, nên cớ vấp phạm cho con người, nên cạm bẫy cho kẻ ngu dốt trượt chân.